through the wisdom chapter, okay? So maybe once we finish the wisdom chapter, then I might come back for the depth chapter 6, okay?
Dạ, thầy nói là hôm nay thầy sẽ dạy tiếp phẩm thứ 9 nè. Hôm bữa trước thầy làm vậy.
So wisdom chapter in dosha group, wisdom chapter, and later on, so once we finish the wisdom chapter, then might be we will go to that other parts, okay? Unfinished.
Dạ, sau khi mà thầy dạy xong phẩm thứ 9 rồi thì thầy sẽ dạy tiếp các phẩm còn lại.
Okay. The wisdom chapter mainly talks about the emptiness. So maybe I just thought to start the wisdom chapter which mainly talks about the emptiness.
Dạ, phẩm thứ 9 là phẩm chủ yếu hướng dẫn về tánh không mà. Cho nên bây giờ thì thầy dạy về tánh không nên thầy sẽ hướng dẫn chủ yếu ở phẩm thứ 9 trong nhà Bồ Tát Hạnh.
So wisdom chapter is mainly emptiness. So that then my chapter number. So we will go from the wisdom chapter.
Dạ, cho nên bây giờ thầy sẽ bắt đầu với phẩm thứ 9.
Maybe you might be or now might be a little bit busy with the New Year's coming, no?
Dạ, thầy nói là mình bây giờ có thể là đang bận rộn để chuẩn bị ăn Tết.
Yeah. Okay. Anyway. So the chapter number. That is all. So maybe I will start from the wisdom chapter, maybe because it might be a little bit more tough, but at least you will understand that then the more little bit deeper level, so you will understand, it may help you, yeah, better understanding. Yeah.
Yeah, từ bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn phẩm thứ bắt đầu từ phẩm thứ 9 là phẩm thứ 9 là phẩm trí tuệ trong nền Bồ Tát Hạnh, chủ yếu nói về tánh không thì cái chủ đề này khá là khó. Nhưng mà thầy sẽ giải thích từ từ, mình có thể mình sẽ hiểu được một chút ít về tánh không.
Đúng không? So otherwise the always the we talk the very very easy subjects, no? So sometimes yeah, so maybe so this time the wisdom chapter will be a little bit more tough and maybe it may help you to get the better understanding, yeah.
Dạ, thì thầy nói là thông thường mình học mấy cái chủ đề dễ dễ rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mình học khó một tí để mình hiểu nhiều hơn và hiểu sâu hơn.
And the second thing is the last time I told the last year my masters have made the three, I mean the instruction he gave it to me in the dream. The second instruction he just showed me that it's about the one of the empty page. So I'm just thinking it might be it's related with the emptiness. So then this year, so the new year is coming. So I thought maybe also the reason to go to the wisdom chapter talks the details about the emptiness. Yeah.
Thì hôm trước mà thầy có nhận được một số cái điềm báo từ sư phụ của thầy. Có nhận được 3 điềm báo thì điềm báo thứ hai đó là thầy sư phụ thầy đưa thầy một cái trang giấy trắng. Cho nên thầy nghĩ cái điềm báo đó có thể có ý nghĩa là trong năm nay thầy sẽ hướng dẫn cho học trò về tánh không. Cho nên lần này thầy sẽ dạy cho lớp mình tánh không nhiều hơn.
Okay. Yeah, that didn't mind that. Yeah, that you know that comes in to be shared up to the teach and to the sugar to be shared up key.
Yeah, sang đoạn đầu tiên đó là Đức Mâu Ni thuyết mọi hạnh tu hành mục đích là để hướng về hạnh tuệ, vậy muốn diệt khổ thì phải phát tuệ.
Tan thì làm được giảm bớt, yên lặng thì ta tham gia tham gia nên sự được giảm. Số ba sáng chỉ chúng ta để cái chữ số mà ta tham gia sẽ có rồi. Thu sáng chỉ chúng ta để cái chữ số mà tham gia sửa gì về thì được số mà đấy. Sửa sự được tâm nhận tâm sửa gì về thì được số mà đấy. Số một thứ sự.
Yeah. Thì cái câu đầu cái đoạn này ở đây là Đức Mâu Ni thuyết mọi hạnh tu hành mục đích là để hướng về hạnh tuệ. Ở cái phần này có nghĩa là tất cả mọi giáo pháp mà Đức Phật dạy mục đích chủ yếu là để mình phát sinh trí tuệ. Thì cái trí tuệ mà Đức Phật nói là mình cần phải tu mà để phát sinh đó chính là cái trí tuệ chứng tánh không, bởi vì cái trí tuệ đó mới dùng để diệt khổ được. Cho nên tất cả mọi điều mà mình học để tu hành mục đích là để chứng được tánh không.
Thích được không?
Cho nên là hai cái câu cuối á, vậy muốn diệt khổ thì phải phát tuệ, vậy muốn diệt khổ thì phải phát tuệ là bởi vì Đức Phật dạy tất cả mọi cái phương pháp thực hành chủ yếu là để phát sinh trí tuệ chứng tánh không. Nhờ trí tuệ chứng tánh không đó mình mới diệt khổ được. Cho nên mình muốn diệt khổ thì mình phải làm sao để hiểu và có được trí tuệ chứng tánh không.
Đúng không? Thế cho nên đúng là sửa tu về sửa cái sự tâm bảo lý á. Thế cho nên đúng là sửa là người bắt đầu tâm nhận tu về sửa làm rồi. Tâm nhận tu về sửa làm nên đúng là sửa thu mà rồi. Chế sang cái đúng là sửa được cái đó là người bắt đầu tâm nhận tu về sửa cái rồi. Ở đây xong rồi. Thế cho nên đúng là sửa tu về sửa cái sẽ đúng không? Ở đây.
Cho nên vậy muốn diệt khổ thì phải phát tuệ, ở đây mình có chữ vậy, cái câu kết luận ở đây thì kết luận này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Phật dạy tất cả mọi giáo lý cho mình chủ yếu là để mình có thể phát sinh trí tuệ, chứng tánh không, nhờ đó để diệt khổ. Nên nếu mình muốn thoát khổ thì phải có trí tuệ chứng tánh không, nếu không có trí tuệ chứng tánh không thì không thể nào mà diệt khổ, không thể nào thoát khổ được. Cho nên muốn hết khổ thì phải biết được về tánh không. Cho nên là mình sang đoạn thứ hai, tướng là tục đế, tánh là chân đế, hai chân lý này gọi là nhị đế. Thì ở cái đoạn này tất cả mọi mọi điều gì mà mình biết được trên đời, tất cả mọi thứ trên đời chia làm hai là chân đế với lại tục đế. Thì thầy nói là đoạn này chúng ta hãy học thuộc.
Tan ti lam de zamba la karche gur sana kunzo tan ti tan de den de pa nyu su de su de zamba la san ji chu de pa nyi de song yu kunzo ji de pa de tan de pa nyi ro ba.
Dạ, cho nên ở đây tướng là tục đế, tánh là chân đế, hai chân lý này gọi là nhị đế. Nhị đế đây nghĩa là đế, chữ đế này có nghĩa là gọi sự thật ạ. Nhị đế là hai sự thật. Thì Đức Phật chia tất cả mọi điều ra làm có hai, có nghĩa là sự thật thì có hai sự thật, ở đây là chân đế với là tục đế.
Kunzo ji de pa de tan de pa nyi che. Tendam lo yuchu me lo ne kuzo yin bar ju se de ta de nge kesang ma de shi de sya bi ba tuen da me de ba de lo yuchu ma de se de ba.
Dạ, sang cái phần kế là chân đế không là đối tượng của tâm, vì tâm ứng với cảnh hiện tục đế. Có nghĩa là chân đế không là đối tượng của tâm, ở đây đang nói về cái tâm để mà mình hiểu biết được về chân đế với lại tục đế là cái tâm như thế nào. Thầy nói phần này hôm bữa trước thầy có giảng sơ về về tánh không, thầy có nói rồi ạ.
Rwa thun tam be demba de lu chu ma de se jor ba thun tam be demba de lu chu ma de se de de she de ye khasa ma chi ja be ba o de chi de zamba la de rwa ta di thun tam be demba de lu chu ma de che lu ni kun zo yin par chu su zamba la thun tam be demba so zamba to ma ni de lu chu ma de se de zamba la khar zo yor sa to ma ni chu be lo ge to ma ni de to thu yo ma ba o de su yor ta
Dạ, cho nên ở đây nói rằng chân đế không là đối tượng của tâm là bởi vì cái tâm của mình á, tâm của mình nó vẫn thường bị cho các cái điều kiện về những cái quan điểm sai lầm, khiến cho mình không có thấy được bản chất của tất cả mọi mọi thứ. Cái bản chất thật sự của tất cả mọi thứ nó chính là tánh không, cho nên cái tâm bình thường mà cái tâm sai lệch của mình sẽ không biết được về tánh không, cho nên mới gọi là chân đế không là đối tượng của tâm, tâm không thể nào biết được về chân đế. Cái tâm mình thấy được tất cả mọi thứ thứ này thứ kia đó, cái đó chính là tục đế.
Tất thần tâm sẽ chức là khởi dụng đó. Thần tâm sẽ cho là thần tâm để bác sẽ được về tâm kia là khởi lợi dụng đấy.
Chân sẽ làm gì nữa? Chân sẽ nó đi ôn tiền mạng làm gì?
Ta tăng tất là thế hệ của ta. Thần tâm để bác ta tông bằng những chiếc bạch chiếc nhà ta. Thần tâm để bác sẽ được tông bằng những là lập dụng ta.
Dạ, ở đây mình đầu tiên phân biệt giữa hai cái sự thật này. Nhị đế của mình là gọi là hai sự thật đó. Thì hai sự thật này gồm có sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Mình có cái tiếng Hán hay gọi là chân đế với là tục đế. Thì cái đầu tiên mình phải hiểu về cái chữ trước là chữ chân, ở trong chữ chân đế, chân này gọi là rốt ráo, tối hậu, chân thật. Cho nên mình cần phải hiểu cái chữ chân đế đây nghĩa là gì.
Rồi thưa tạm biệt tạm biệt tạm tông bao nhiêu thì khởi rồi xong chụp chụp trang chị ở lại rồi xong.
Cho nên đầu tiên nói về chân đế thì tánh không với lại chân đế là đồng nghĩa với nhau
Anh chị ta thưa tạm biệt tạm biệt thì khởi cái chữ mà để thưa tạm biệt tạm biệt lưu chữ mà để xe cho rồi tông bao nhiêu thì lưu chữ mà để sẽ chụp về lô thì cái tông bao nhiêu ngôn sử được tốt mà để ở ta thì sử dụng rồi chụp về lô cái tông bao nhiêu ngôn sử được tốt mà để chứ lô cái quân số yên bật chưa sử dụng bao là chụp về lô thì tôi xong là khởi sử dụng rồi quân số gì tạm bảo này chụp về lô thì ta chụp về lô cái yếu thì tôi xong chết tất quân số gì tạm bảo rồi.
Cho nên chân đế với tánh không mình hiểu. Bây giờ mình đọc đầu tiên mình cần phải hiểu chân đế nó chính là một cái tên gọi khác của tánh không, mà chân đế với lại tánh không nó là đồng nghĩa với nhau. Chân đế không là đối tượng của tâm á. Đối tượng của tâm thì cái tâm này của mình chính là cái tâm bình thường của mình, nó làm tâm sai lệch. Cái tâm sai lệch là tâm nó không có thấy được cái bản chất thật sự của cái đối tượng mà mình đang trải nghiệm, mình đang thấy biết rồi. Thì bởi vì cái chân đế này là cái sự thật rốt ráo, cái bản tính chân thật của tất cả mọi thứ, cho nên là một cái tâm sai lệch thì không thể nào thấy rõ được sự thật, cho nên cái tâm sai lệch nó sẽ không chứng được chân đế. Những cái gì mà mình thấy được bây giờ, bởi vì nó không là chân đế, nó không là tánh không, nó không là chân đế, cho nên nó là tục đế. Nên cái tâm sai lệch của mình chỉ thấy được, chỉ biết được về tục đế thôi, không biết được về chân đế.
Đúng không? Chứ sao ta chưa nói gì mà được xác định em bắt được xem mà công tác toàn là thằng nào thế này đã bao nhiêu số tiền đóng lại cho em, nó công tác em bắt chưa xác định chưa nói gì em bắt được lo liệu xem mà đúng không?
Dạ, cho nên thầy nói mình hãy học thuộc lòng đoạn thứ hai này. tướng là tục đế, tánh là chân đế. Hai chân lý này gọi là nhị đế. Chân đế không là đối tượng của tâm, vì tâm ứng với cảnh hiện tục đế. Thầy nói mình hãy học cái hai đoạn này để biết về chân đế và tục đế, và cái loại tâm thức nào có thể biết được về chân đế và tục đế. Dạ, cho nên ở đây cái câu, cái phần thứ hai của cái đoạn này, chân đế không là đối tượng của tâm, vì tâm ứng với cảnh hiện tục đế. Tâm này chính là cái tâm mà sai lệch đó. Ở đây có nghĩa là cái chân đế này là cái bản chất rốt ráo, cái thật tánh, bản chất rốt ráo của tất cả các pháp. Cho nên là vì nó là bản chất thật, bản chất đúng, bản chất rốt ráo, cho nên là chỉ có một cái, chỉ cái tâm biết đúng thật sự mới có thể biết được nó. Những cái tâm sai lệch thì không biết được nó. Thì cái cách giải nghĩa này là tổ tông thứ ba giải nghĩa. Trước thời tổ tông thứ ba cũng có những vị học giả khác giải nghĩa về cái chữ tâm ở trong cái đoạn này, nhưng mà các vị đó không có nói chữ tâm này chính là một tâm sai lệch, mà các vị đã giải thích rằng tâm mình hoàn toàn không thể nào hiểu được cái tánh không, cho nên tâm này nó là một cái tâm bình thường của mình.
Đúng không? Thế chế rằng thằng đất sinh là cho nó sinh được thằng đại để khai học của sinh là thằng đất đó thuần tâm lôi chú ý mình sẽ chứ đó thuần tâm lôi chú ý mình nó cũng cho yên bảo chú sẽ đó và thuần tâm đến bảo lôi chú ý mình sẽ cho đó và hoàn thiện. Thế thuần tâm đến bảo làm nên mà nó chỗ chỗ khai được lâu rồi tông mạnh nhất là lâu rồi tông mạnh nhất lôi chú ý mà để sử dụng bảo là thật. Jerome mới chịu ngon được phải khai bằng ngang mà tự khai lâu rồi sao na ngon chỉ khai bằng ngang mà Jerome mới chịu ngon được tự khai lâu rồi sao ngang được tự khai lâu rồi sao na thuần tâm đến bảo lôi to khai được thuần mà tông mạnh nhất sẽ được lôi to khai được thuần mà lôi yếu khai mà để ở tại địa trường hiện giờ ta Jerome mới chịu nó lôi to thuần rồi sao rồi.
Dạ, cho nên là bây giờ mình phải biết được cái chữ tâm ở trong cái đoạn này nó có những cái cách dạy như thế này ạ. Bây giờ mình phân ra là ở đây trong cái đoạn này ngài Tịch Thiên ngài nói rằng chân đế không là đối tượng của tâm, vì tâm ứng với cảnh hiện tục đế, có nghĩa là tâm không biết được về chân đế mà tâm chỉ biết được về tục đế. Thì cái loại tâm nào mà biết được về chân đế và loại tâm nào biết được về tục đế? Thì tổ tâm thứ ba giải thích rằng cái chữ tâm ở trong đoạn này chính là một cái tâm sai lệch. Cho nên là bởi vì tâm sai lệch cho nên tâm đó sẽ không biết về bản chất thật sự. Vì không biết về bản chất thật sự cho nên không biết về tánh không. Vì không biết về tánh không cho nên không biết về chân đế. Nhưng mà cái tâm sai lệch đó biết về những cái thứ còn lại, những cái pháp còn lại không phải là tánh không, cho nên biết về tục đế. Đây là cách giải thích của tổ tông thứ ba. Đối với lại trước thời tổ tông thứ ba thì tất cả những vị học giả thời xưa đó nói rằng không có bất kỳ cái tâm nào có thể biết được về tánh không hết, cho nên cái chữ tâm này là đối với lại những người mà trước thời tổ tông thứ ba là tất cả mọi loại tâm luôn. Còn tổ tông thứ ba giải thích chữ tâm ở đây là chỉ gắn với có ý nghĩa là tâm sai lệch thôi.
Khi xin ta chế rằng ta thấy mình thấy rằng bảo khi xin nếu cái giờ mà chúng mày biết không, nếu các bạn làm cho cái lập được người xin là yếu tông mạnh nhất sẽ cho nó, yếu tông mạnh nhất sẽ để nó cái thông mà tôi biết chúng ta cho cái xin là hoàn chỉnh cái lỗ thông mà là chấm cho nó yếu mà để sử dụng được, sử dụng cái lỗ thông mà chưa bao giờ nhớ là chấm cho nó yếu mà để sử dụng được. Jero mo chiu sonda na chido suzu chiu lo le chama yore se yore man zu le chama je yore se yore ta de ge che de pat kha ga du yore.
Cho nên là bây giờ mình phải phân biệt được cái quan điểm của học giả trước thời tổ tông thứ ba và quan điểm của tổ tông thứ ba. Bây giờ mình chia làm hai. Thì đầu tiên là quan điểm của những học giả trước tổ tông thứ ba thì nói rằng con người mình không có không có lượng. Cái chữ lượng là một cái thuật ngữ trong trong triết học mà Phật giáo, có nghĩa là nó cái tâm tri nhận chính xác, cái tâm mà biết chính xác về cái đối tượng mà nó đang biết. Vì con người mình không có lượng cho nên là sẽ không có một cái tâm nào mà biết được chính xác cái đối tượng mình đang thấy, đang biết. Vì như thế cho nên sẽ không biết về sẽ không cái không có bất cứ cái tâm nào có thể biết được về tánh không, bởi vì tánh không là cái bản chất thật sự. Cho nên các học giả mà trước thì tông thứ ba nói là không có cái tâm nào có thể biết được về tánh không cả. Thì đó là cái ý nghĩa của chữ tâm ở trong đoạn này. Nhưng mà tổ tông thứ ba thì giải thích ngược lại, nói rằng con người mình là có những tâm biết được chính xác và có những tâm sai lệch là không biết được chính xác. Cho nên cái chữ tâm ở trong đoạn này là chỉ là những cái tâm không sai lệch thôi. Cái tâm sai lệch thì không biết về tánh không, nhưng mà nó biết, nó thấy được các cái pháp gọi là tục đế.
Được xong rồi, đi rồi. Ta, đi làm thế trong bà lý á, bên là đi chỗ rồi, bên là ngàn dụ, bên là phùng bà đồ, bên là ngàn dụ, khăn bà đồ, thông quyền, mấy cái thông quyền rồi. samarada samamare sa ta twa nyi le wi yor ba jero mu chain chi de sama cha lo wi yor de pe tan jero mu chain ka ba de so pe nga ra ko so na sama chu na ma de ta de pat ja je ja ta mu thui ba de
ta lấy ví dụ một cái bình hoặc là một cái ngôi nhà phía trước mặt của mình. À, mình là con người mà đang đứng đó, mắt mình nhìn thấy một cái bình phía trước mặt, hoặc là mắt mình nhìn thấy một cái nhà phía trước mặt, cho nên là trong tâm thức mình là có một cái tâm thức thấy được bình và có một cái tâm thức thấy được ngôi nhà. Thì tổ tông cái ba nói cái tâm thức này gọi là nhãn thức. Nhãn thức tức là những cái tâm thức mà thấy được bằng con mắt gọi là nhãn thức. Thì mình đang có một cái nhãn thức thấy cái bình với là một cái nhãn thức thấy ngôi nhà. Thì tổ tông cái ba nói cái nhãn thức thấy bình và nhãn thức thấy nhà đó chính là một cái tâm biết đúng. Còn những vị học giả trước thời tổ tông cái ba nói rằng kể cả cái nhãn thức thấy bình và nhãn thức thấy nhà đó cũng là một cái tâm sai lệch, nó không có thấy đúng được cái đối tượng của nó. Thì đây là những cái tranh luận xưa giờ nó vẫn có rất là phức tạp.
Chứ sao? Ồ thì chứ. Tại vì nó đó là không như đó đó thì là cũng cho tao nó đến đến bao nhiêu sự đều rồi ba. Thần tâm lưu chú mi lo nó cũng cho em bởi chú sẽ cho ba. Thần tâm lưu chú mi lo nó cũng thần tâm được. Ta thần tâm lưu chú mi sự đó bao lâu chưa một chiếc mặt trời đó. Thần tâm bên đem bao được lo chú ba để cho người nào cho lo chú ba để cho người sống chú mà để sẽ được ta sống. Ta đi nào này phải nhắm mắt cho chú chú để thần tâm bên đem bao tông bao nhiêu lo yêu khó mà để lo chuyện học được cũng ta chỉ sống được rồi.
Yeah, cho nên là ở cái đoạn thứ hai này quan trọng là mình phải hiểu được cái chữ tâm này đang nói đến những cái tâm như thế nào. Thì trước thời tổ Tông Thái Ba thì các vị học giả đó nói là con người mình không có tâm biết chính xác, không có bất kỳ một cái tâm nào hiểu được chính xác, cho nên không có cái tâm nào biết được về tánh không. Thì tâm này sẽ giải thích là bất kỳ loại tâm nào. Còn đối với tổ Tông Thái Ba thì nói rằng con người mình có một số tâm biết được chính xác và có một số tâm không biết chính xác. Thì cái chữ tâm này đang nói là những tâm không biết được chính xác đó, nó không thấy được tánh không. Thì những cái tâm mà không biết chính xác đó nó không thấy tánh không thì nó thấy cái gì vậy? Nó thấy những cái thứ không phải là tánh không. Thì những cái thứ không phải tánh không đó chính là tục đế. Thì đối với tổ Tông Thái Ba, chữ tâm này phải giải nghĩa là tâm sai lệch, có nghĩa là tâm không biết chính xác.
Cần đến là chỉ đến năm nhiên tuần năm chỗ quạt được phải không? Thế là chỉ đến hôm nay năm chỗ chỉ đến khi nào chỉ sẽ được. Thế là chỉ đến năm nhiên cầu sự chỉ đến bắt đầu là năm bao nhiêu rồi sẽ xong rồi.
Dạ, sang nạn thứ ba. Cho nên thế gian có hai loại người, một là hành giả, hai là phàm phu.
Dạ,
cho nên là ở thế gian này có hai loại người, một là hành giả, hai là phàm phu. Cái chữ hành giả này mình sửa lại xíu là thánh giả với là phàm phu. Dạ, cho nên là một là hành giả, hai là phàm phu. Thì đối với là những ai mà thấy được tánh không, hay là biết được về bản chất đúng á, thì để hành giả cũng được. Dạ, con xin lỗi, chữ đó con nhìn nhầm mà. Thì cái người nào mà thấy được tánh không, người đó gọi là hành giả, và người nào mà không thấy được tánh không á, thì người đó là phàm phu.
Phong khẩn đức thì chào số chỉ thiên thật đó là chỉ thiên đó thì là tại như thế tam bảo là năm cái chỉ thiên bảo là năm bảy nhị thông thì tam bảo là khởi số tông bảy nhị tông nhị chỉ tam tông bảy nhị mà tông nhị chỉ nhị dùng được chỉ thiên bảo là tông bảy nhị tông nhị thì năm chỗ bảy chỉ tông bảy nhị mà tông nhị chỉ chỉ thiên phải bảo chào được rồi. Chứ sao năm chỗ chỉ thiên khi nào chỉ số thì tam bảo tông bảy nhị ngon số nó tông đại nhị cái chỉ thiên bảo thì số cái khởi chế được rồi. Tông bảy nhị tông nhị cái chỉ thiên bảo thì cái chỉ thiên cái phải bảo thì số nó thành được rồi.
Dạ, cho nên là ở trên thế gian này thì có hai loại người, một người là biết rõ được bản chất của các pháp, một người không biết rõ bản chất các pháp. Thì bây giờ cái bản chất các pháp đó chính là chân đế. Thì cái chân đế nó đồng nghĩa với tánh không khi nãy mình biết. Cho nên đối với ai mà biết rõ được bản chất các pháp, có nghĩa là người nào mà thấy rõ được chân đế, thấy rõ được tánh không, người đó gọi là hành giả. Cái chữ hành giả này mình ở trong bản tiếng Tây Tạng ghi là hành giả du già đó. Cái người hành giả du già tức là có cái tâm du già thì thấy được bản chất các pháp là thấy được tánh không, còn lại không thấy được bản chất thật sự của các pháp là không thấy được tánh không, gọi là phàm phu. Dạ, bây giờ nói đến chia ra làm hai loại, nói chung là chúng sinh bây giờ mình chia làm hai loại, một là thánh hay là phàm. Thánh nó có nghĩa là trải nghiệm trực tiếp về tánh không thì gọi là thánh giả. Thì bây giờ không có trải nghiệm trực tiếp về tánh không gọi là người phàm phu. Thì bây giờ phàm phu là người thế gian là người mà chưa có trải nghiệm được trực tiếp về tánh không. Thì thế gian này chia là hai loại, gọi là hành giả là vì nhưng chưa có trải nghiệm trực tiếp về tánh không nhưng mà có biết về tánh không, đó gọi là hành giả vô già, còn cái phần còn lại là chưa biết về tánh không luôn, gọi là phàm phu.
동원님 동마도 참 좋아라. 어디래? 나 저기 뒤에 뒤에 주세요. 다 맨날 내 주님 받을 때 차고 요래. 내 주님 받을 때 가려운 거요. 사람 빼는 다들 내 주님 받을 때 두고 요래. 다 동원이 동이지 전혀 있는 줘봐 줘봐지. 동원이 동이 되게 동원이 마도 보니 이제 개발 가려운 사람 동원이 동이 미 되게 맨날 미글라 맨날 강바다도 좀 통구 요래. 대 통만 난시 미셸라 나왔다 요 말해. 세대 다 하고 되요라. 동반이 마토니 되게 원시를 소소 메기 시험을 컴볼로 소 원마마 터준한 시 요래 삼베 삼바디 요르바 동반이 마토니 되라
야 cho nên là bây giờ mình nói với hành giả vô già với lại phàm phu khác nhau như thế nào, và cả hai loại người này là đều là hai loại người mà chưa có trải nghiệm trực tiếp về tấn công, nghĩa là chưa có chứng ngộ, chưa có thực, chưa có trực tiếp mà chứng được tấn công á. Nhưng mà hành giả vô già thì có biết về tấn công nhưng mà phàm phu thì không biết về tánh không. Thì cái đối tượng thì hành giả vô già khi mà thấy một vật gì đó và thấy được bản chất tánh không của cái vật đó đó thì sẽ khác với lại cái cách mà phàm phu sẽ thấy cái vật cũng cái vật như thế, khác nhau như thế nào. Lấy ví dụ đối với là hành giả vô già thì khi mà mắt thấy cái bình hay là thấy ngôi nhà thì cái bình với ngôi nhà đó hiện lên trước tâm thức của một vị hành giả vô già đó. Thì tuy là thấy cái bình nhưng mà hành giả vô già đó biết rằng cái sự hiển hiện của cái bình đó nó không, cái bản chất thật sự của cái bình đó nó không giống như là cái mà mắt đang thấy cái bình. Còn người phàm phu á thì nghĩ rằng á cái mình đang thấy cái bình nó chính là bản chất thật sự của bình luôn. Còn cái hành giả vô già vì biết tánh không, vì biết bản chất của cái bình cho nên mới biết thêm được rằng á cái hình dáng của bình mình đang thấy đó thì cái đó nó không phải là cái bản chất thật sự của cái bình.
Được xong, nó năng chỉ yếu đam mê sẽ cho rồi mà. Bên nó không có được một chiếc là nó năng chỉ yếu đam mê sẽ được cái chết các bạn đâu có sao nào. Số số chỉ bị một chiếc là không có được nó năng chỉ không có rằng người này có thể nào được rồi mà. Và tất cả người này có mà sẽ được mà.
Yeah, cho nên cái điều quan trọng khi mà mình học về tánh không là mình phải đặt ra một cái câu hỏi như thế này. Ví dụ một cái tâm mình có một cái tâm thức đang thấy một cái vật ở phía trước mặt của mình á, thì mình đặt ra câu hỏi là cái bản chất thật sự của cái vật đó nó có giống như cái gì mà mình đang thấy cái vật đó hay không ạ. Cho nên là đối với là một người phàm phu giống như mình, tất cả mọi thứ mình đều nhận biết bằng một cái tâm sai lệch, cho nên mình thấy rằng cái đồ vật, cái vị, ví dụ cái bình mà mình đang thấy thì cái bản chất của cái bình đó, nó giống y hệt những cái gì mà mình đang thấy về cái bình đó. Thì đó là cái tâm sai lệch của mình nó đang thấy như vậy.
네 봐. 어디르다. 단디 인디상발은 난초베지 덴발은 수도좀으로 똥만이 또 찬이에 주여부치. 똥만이 또 찬이에게 난조바디가 똥만이 마토베 난조바죠. 똥만이 마토베지 덴 파바데졸라 왕실의 유난다도 저 출발에서 하고 오여 봐. 먼저가 단담에게 시험발의 유난다도 저 출발 임바디 하고 오여 말 봐. 어디르다.
야, 저 바야 아 người hành giả vô già thì thấy một cái đối tượng tượng như vậy, thấy thì ví dụ cái mắt hành giả vô già có cái con mắt thấy được cái bình ở phía trước thì có một cái nhận thức sẽ thấy được cái bình. Thì cái việc mà thấy cái bình á cũng y chang như cái người phàm phu thấy cái bình thôi, nhưng mà cái vị hành giả vô già này biết thêm cái là cái bản chất thực sự của cái bình phía trước mặt mình á nó không giống như cái gì mà mình đang thấy về cái bình. Người phàm phu thì không biết được như vậy, người phàm phu nghĩ rằng cái bản chất thực sự của bình nó y hệt như những cái gì mình đang thấy về cái bình. Người hành giả vô già vì biết thêm về tánh không, biết thêm về bản chất thật của cái bình cho nên mới biết thêm rằng những cái gì mà mình đang thấy về cái bình đó nó không phải là bản chất thật của cái bình. Đó là vì người hành giả vô già này hiểu biết về tánh không. Dạ thầy hỏi là mình có đang bị khó quá, có hiểu quá không mà thầy nói hôm nay cái chủ đề này nó khá là khó à.
Dạ.
Dạ, thì tất cả những cái cách giải thích về tánh không mà chúng ta đang học ở đây là cách giải thích về tánh không theo tổ Tôn Khách Đa. Thầy lấy một ví dụ đơn giản, ví dụ là mình đang ăn, mình đang ăn thì trong tâm thức mình, trong tâm của mình có một cái sự nhận biết là tôi đang ăn, có một cái tâm thức nó đang, mình đang tự biết là tôi đang ăn. Thì bây giờ cái tâm mà biết tôi đang ăn đó, cái tâm đó là một cái tâm đang biết chính xác hay là biết sai lệch?
Nên là số cái này là người quan tâm mà những bậc sinh năm đó mới lấy rồi, khai là sáng ngày đi du ngày ngày đi lại cái đi chơi qua sáng sớm nó mới dùng được rồi.
Dạ, từ lúc mà buổi sáng thức dậy đến chiều tối trước khi đi ngủ á, mình làm rất là nhiều việc về trong tâm thức của mình nghĩ rất nhiều điều. Thì tất cả những cái điều mình làm và mình nghĩ ở trong tâm thức mình á, những cái tâm thức đó là tâm biết đúng hay là tâm sai lệch?
no some of the ndir mangu je be na ne lo de zo pe na nga khala sa ge nga do ge sa be some of the ka je chu ba de da je ja da ma chu ba de nga chu da ja nga chu nga chu chu ba de
yeah bây giờ nói là ví dụ mình có những cái tâm là mình nghĩ rằng tôi đang ăn hoặc là tôi sẽ đi đây tôi sẽ đi đó đó những cái tâm thức mà mình suy nghĩ như thế đó bây giờ mình đặt câu hỏi nó là những cái tâm thức biết đúng hay là không biết đúng. Nếu như nó không biết đúng á, thì nó không biết đúng hoàn toàn luôn, nghĩa là 100% là biết sai hết, hay là chỉ 50% biết sai rồi 50% biết đúng.
Như chưa có sửa sao?
Dạ thầy hỏi mình là mình có hiểu được câu hỏi của thầy không?
Đúng không? Thế thì cái gì chưa bao giờ mà để xây cái gì chứ đúng không? Chưa bao giờ để mà để xây cái gì thì cái này thì trong bao cái gì thì khởi chiều yếu sang cái thế này. Thế, giờ mình đang chỉ chỉ được trong bao là bên anh ấy khăn là sao cái ngang đầu cái sao mà xong nó chưa vậy na? Thì xong nó chưa vậy na rồi mà xong nó thì tiền trước chưa bao giờ khởi chiều rồi sao nó giờ mình đang chỉ giải trong ngập chung ngập chưa rồi. Khala là mà chưa vậy, khala thì tốt đi rồi. Nên khala rằng người này vừa chưa rồi mà khala rằng người này vừa thì đã chưa đi rồi. Thế bây giờ cái mà nam đang sinh ra cha 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 chưa vậy, ta thứ xong nó chưa vậy chẳng nhau. Sau cái này còn đâu bao nhiêu năm, nó sẽ mà chỉ chuyện gì mà.
Cho nên bây giờ cái điểm này nó hơi khó thì con cố gắng con giải thích. Dạ bây giờ theo quan điểm đầu tiên là theo quan điểm của tổ tông thứ ba, lấy ví dụ là cái tâm mà mình biết là mình đang ăn thì khi mà mình biết mình nghĩ rằng tôi đang ăn thì cái tâm đó đặt câu hỏi nó là một cái tâm thức đang biết đúng hay là biết sai. Nếu biết sai thì biết sai bao nhiêu phần trăm rồi biết đúng bao nhiêu phần trăm ở trong cái tâm thức đó. Thì đối với tổ tông thứ ba nói rằng ở trong cái tâm thức đó mình có 50% biết đúng và 50% biết sai. Cái 50% biết đúng đó là mình biết về thức ăn. Tại vì cái thức ăn nó có và mình biết rằng có thức ăn thì cái phần mà của tâm thức biết là có thức ăn đó là phần biết đúng. Nhưng mà cái 50% biết sai đó là khi mà mình nghĩ rằng cái thức ăn đó, cái bản chất thật sự của thức ăn đó là giống y hệt như cái mà mình đang nhìn thức ăn. Mình nhìn thức ăn thế nào, thấy nó thế nào thì mình nghĩ là bản chất thức ăn đó nó y hệt như vậy đó. Thì cái phần đó đó chính là cái phần biết sai của tâm thức mình. Dạ, thầy hỏi mình có hiểu không ạ? Dạ, thầy hỏi mình có hiểu phần nào không ạ?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu phần nào không ạ?
Dạ thầy nói rằng một là mình hiểu hết rất là tốt, còn hai là mình không hiểu gì hết cũng rất là tốt, chứ mình đừng có kiểu 50-50 có nghĩa là đứng ở giữa rồi mình nghĩ là mình hiểu nhưng mà hóa ra lại là hiểu sai thì nó lại không tốt đâu. Dạ, cho nên là một là hiểu, hai là không hiểu, chứ còn mà đứng ở giữa mà hiểu sai, hiểu nhầm, hiểu lầm thì cái đó nó nguy hiểm hơn là cả không hiểu à. Bây giờ thầy hỏi thêm một câu hỏi thứ hai.
First thing is I think it's very important also the terms, terminology. Sometimes in the term itself create a lot of the confusion.
Yeah, đầu tiên là mình phải hiểu về cái thuật ngữ tức là khi mà nói về những cái vấn đề này sẽ dùng thuật ngữ, mình phải hiểu đúng cái thuật ngữ nó đang nói về cái gì. Và nếu mà mình hiểu sai cái định nghĩa của thuật ngữ đó thì nó sẽ hiểu sai hết tất cả mọi thứ.
Because the Buddha, when he was giving the teaching, he used the Sanskrit language. Once you don't understand the Sanskrit properly, then it will create a lot of the confusion. Even some of the Dhamma terms in the Tibetan, they are not correctly translation. One time I was telling when I told that, oh, they got a little bit Tibetan, this master got a little bit, the shocked, but they cannot argue with me because they don't understand the Sanskrit.
Dạ, thầy nói rằng Đức Phật giảng những cái vấn đề này, giảng về tánh không bằng tiếng Sanskrit là tiếng Phạn thời xưa ở Ấn Độ. Cho nên nếu mà mình muốn hiểu về những cái phần kinh điển mà Đức Phật giảng bằng tiếng Phạn, đầu tiên mình phải hiểu về tiếng Phạn trước đó. Nếu mà mình hiểu sai tiếng Phạn thì mình sẽ hiểu sai lời của Phật dạy. Sau này tiếng Phạn được dịch ra tiếng Tây Tạng thì trên thực tế có những thuật ngữ trong tiếng Tây Tạng đã dịch không đúng cái thuật ngữ của tiếng Phạn, và có những vị thầy ở Tây Tạng bây giờ cũng chưa hiểu đúng về cái thuật ngữ của tiếng Tây Tạng, và có những vị thầy ở Tây Tạng bây giờ không biết được tiếng Phạn thời xưa cho nên không hiểu đúng được cái định nghĩa của những cái thuật ngữ đó. Có một lần mà thầy giải thích về cái định nghĩa của thuật ngữ mà liên quan đến tiếng Phạn thì các vị thầy khác mới rất là ngạc nhiên, vì cái cách giải thích đó rất là khác so với cách giải thích bình thường nhưng mà các vị đó thì không có hiểu rõ về tiếng Phạn cho nên không có tranh luận được gì.
Let me tell you the few examples like a selfless. No? Selfless, this word is a very much selfless. No? How do you translate in the Vietnamese?
Vô ngã. Vô ngã.
Vô ngã, yeah. So if you look at this translation, there's a lots of the mistake in the translation. Like in the Chinese, they translate as the wu wo. Then it comes in the English service, also Tibetan, also. Yeah. But if you look at the Sanskrit, it does not mean that the exactly the same.
Yeah. Thầy lấy ví dụ một cái cách dịch sai là cái chữ mà vô ngã đó. Cái chữ vô ngã đó, cái chữ vô ngã mà mình nói là không có ngã, là vô ngã đó, thì tiếng Hoa, cái gốc của nó cũng là tiếng từ tiếng Hoa, cũng nói là vô ngã. Dịch ra tiếng Đại Tạng cũng y hệt cái chữ là vô ngã luôn. Nhưng mà cái thuật ngữ đó dịch ra tiếng Anh rồi mình cũng nói là vô ngã, là selfless, và tiếng Anh cũng nói là vô ngã luôn. Nhưng mà cái chữ gốc của tiếng Phạn á, nó hoàn toàn khác với tất cả những cái phiên bản dịch của tất cả mọi ngôn ngữ luôn, kể cả tiếng Tây Tạng, rồi tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt, tất cả đều không nói đúng được cái ý nghĩa của chữ gốc tiếng Phạn.
So that's why sometimes the translation, not translating the words, sometimes it will create a lot of the confusion when the word is not rightly translated.
Yeah, cho nên là trong những cái bản dịch đôi lúc cái thuật ngữ không có chuyển được toàn bộ cái ý nghĩa của cái ngôn ngữ gốc ạ. Cho nên dùng cái bản dịch nếu mà mình không có cẩn thận hiểu biết về ngôn ngữ thì sẽ hiểu lầm rất là nhiều.
So now the thing is come back to the point. Now the coming back to the point is that now here it talks about here the dirava jigden pa la namba ni thong du sna ra ba na jo jigden chi ne jing su du zam pa la na jo ba jigden la ne gu re se de na jo ba su du zam tong ma ni tong ni de ga tong ba ni ma tong ni de la ne ru yo re na ta de kan de sna gu yo sna tong ma ni tong ni da ma tong ni pa ru la yu nang dang che yu nang du zam pa la yu nang na shi den pa ta ji ma sen de la shi wu che ba ru yo re tong ma ni ma tong ni rang ge wang shi la na na shi den pa zen ru yo re ba tong ma ni tong ni de sna na shi den pa zen ge yo ma re
ya cho nên là ở đây cái phần đầu của đoạn thứ ba là cho nên thế gian có hai loại người, một là hành giả, hai là phàm phu. Hành giả ở đây chính là hành giả vô già, thì hành giả vô già là một người thực hành pháp và có sự chứng ngộ. Thì cái sự chứng ngộ ở đây là hiểu biết, là có cái trí tuệ hiểu biết về tánh không mà. Thì đối với một người có trí tuệ hiểu biết về tánh không với là một người phàm phu không hề hiểu biết về tánh không, thì cái cách mà họ tiếp nhận đối tượng bên ngoài như thế nào, thì cái cách là như thế này. Cái người mà có hiểu biết về tánh không, họ sẽ thấy cái đối tượng y hệt như là người phàm phu, nhưng mà ngoài cái chuyện mà thấy ra, họ còn biết được thêm là cái đối tượng đó bản chất đó, nó không, cái bản chất thật sự của đối tượng đó, nó không giống như cái gì mà mình đang thấy về cái đối tượng đó. Thì đó là cái cách tri nhận của hành giả vô già. Còn phàm phu thì không biết như vậy. Phàm phu thì thấy, nghĩ rằng cái bản chất thật sự của đối tượng phía trước mắt đó, nó y hệt như cái mà mình đang thấy nó.
Được không? Odibado Ali Chanazo Hago Soma, Odibado Hago Chedra, Odiche. Ta, Chesa, Tanda Nazu Kare, Mamushu Tito, Fong Chan, Chicta, the Churan Sakosu came out of a chicta, the Kare Chivari Kare.
Yeah, có một cái câu hỏi là nếu một hành giả nhìn thấy cái bình thì tâm thức có sẽ phân tích là gì ạ? Dạ, có không hiểu câu hỏi này. Chivari Nga Gosu Ma Songji.
Hả?
Chivari Nga Gosu Ma Songji. Chivari Nga Gosu Ma Songji. Dạ, cho nên là sang cái phần kế của đoạn thứ ba, tri kiến hành giả phá bỏ hết thảy tri kiến phàm phu, nghĩa là cái trí mà hiểu biết về tánh không á, sẽ phá bỏ cái chấp thực về đối tượng của một cái tâm thức phàm phu.
Ok, ta thằng đó tiếp tục khởi trí giác vui sanh, thằng đó trí giác khởi giác vui sanh, ta thằng đó đẹp bao nhiêu trí giác vui ta.
Đoạn thứ ba này giải thích gì? Đoạn thứ ba này ở đây chúng ta hiểu biết về hai đế, hai cái sự thật mình nãy giờ mình nói là nhị đế. Thứ nhất là tục đế và là chân đế, và tâm thức mình thấy được tục đế và thấy được chân đế như thế nào. Cho nên đầu tiên nói về chân đế với là tục đế, mình cần phân biệt được chân đế là gì và tục đế là gì. Chân đế đây chính là tánh không. Chân đế với tánh không là đồng nghĩa với nhau rồi. Và tất cả những cái gì mà không phải là tánh không thì đều là tục đế hết. Dạ, cho nên là vì chân đế là tánh không, mà tánh không chính là cái bản chất thật của tất cả các pháp, cho nên là nếu mà biết về việc tánh không là cái bản chất thật, cho nên là muốn biết về tánh không phải có một cái tâm và biết thật, biết chính xác mới có thể biết được về tánh không. Những cái tâm mà hiểu biết sai lệch, những cái tâm mà biết sai lầm á, không thể nào mà biết được về tánh không.
Được rồi.
Dạ, thầy nói tới đây, thầy đã ôn lại, tới đây mình biết không?
Are you quoting the point? Can you write down? So it's a little bit tough or what today? A little bit difficult or what?
Dạ, thầy hỏi là nếu mình có thể viết tin nhắn xuống cho thầy là cái chủ đề ngày hôm nay nó có khó quá với mình không ạ?
Yeah, sometimes maybe if I touch little bit difficult, I think that you will have a different taste. No?
Thầy nghĩ là đôi lúc thầy giảng một vài chủ đề khó, mình sẽ biết được nhiều thứ hơn.
Actually, in the reality, so when you come to the Dharma.
Dạ, trên thực tế khi mà mình học Phật pháp.
Sometimes the Dharma, when you look at the Dharma like an emptiness point. Sometimes when we more and more we talk, sometimes we might get lost the emptiness. Yeah.
Dạ, tại vì khi mà mình học Phật pháp và đặc biệt là mình học về tánh không á, mình nói càng nói nhiều, mình càng giải thích nhiều, nó sẽ đi xa với lại thực tế. Có nghĩa là mình nói hoài rồi sẽ không có biết đúng được về tánh không.
And the second thing is the first time you when you heard it, you might feel like a little bit tough. Then slowly when you think again and again, then it will get much easier.
Yeah, lần đầu tiên khi mà mình học về tánh không, mình có thể nghĩ đó là đây là một cái chủ đề rất là khó. Nhưng mà nếu mà mình đọc đi đọc lại rồi mình tự mình suy nghĩ, mình tư duy cho bản thân mình, thì dần dần sẽ hiểu được nhiều hơn và thấy sẽ càng ngày càng dễ hơn.
Now here I come with some questions, okay? Now you can type down. Okay, here I come with some questions.
Dạ, bây giờ thì thầy sẽ đặt ra vài câu hỏi, nếu mà mình có câu trả lời mình có thể viết xuống.
Example, when you look at the tree, when you see the tree.
Lấy ví dụ mình thấy một cái cây ở bên ngoài đường.
So what do you think? Do you think that you see the tree because of the tree exist?
Dạ, thấy mình bây giờ đặt ra câu hỏi là mình thấy cái cây đó là bởi vì cái cây đó nó tồn tại, đúng không ạ?
Did you understand my question?
Dạ, mình có hiểu câu hỏi của thầy không?
Raw, come on. Okay. Yeah. So now the two questions are there. Okay. When you look at the tree, when you see the tree, because you are seeing the tree because of the tree exists. Question number one.
Dạ, câu hỏi thứ nhất đó là khi mà ví dụ ra đường mình thấy cái cây ở ngoài đường ạ. Bây giờ đặt câu hỏi là vì cái cây nó có ở đó cho nên mình mới thấy nó. Câu này đúng hay không?
Question number two. When you look at the tree, you see the trees because of the your mind is an influence. To see the tree.
Yeah, cái câu hỏi thứ hai đó là bây giờ khi mà mình thấy cái cây đó đó, cái cây nó thì cái cây nó không có ở đó, nhưng mà do cái tâm thức mình bị những cái vấn đề, bị những cái điều kiện gì đó nó khiến cho tâm thức mình thấy sai lệch, thấy giống như là có cái ảo ảnh, cho nên mình thấy có cái cây ở đó, thì cái này đúng hay sai?
Now in this two question, you think that both cannot be yes, okay? Number one is yes or number two is yes.
Cho nên hai cái câu này á, một mình không thể nào mà trả lời là đúng cho cả hai câu được hết à. Cái câu đầu tiên đó là vì cái cây có đó cho nên mình thấy nó. Còn cái câu thứ hai đó là cái cây nó không ở đó nhưng mà do tâm thức của mình vì bị thấy sai cho nên mình tự nhiên mình thấy nó có một cái cây ở đó. Nên một cái đúng thôi chứ không thể nào hai cái đều đúng.
So this is the now comes with the separation with the Lama Tsongkhapa and the Longchenpa, okay? These two, the ancient, the great master Longchenpa, the Lama Tsongkhapa, going. Then now this is the one point where they get separated with the ideas.
Dạ, khi mà trả lời về cái hai cái câu hỏi này thì đưa ra hai cái tư tưởng khác nhau của tổ Tsongkhapa và tổ Longchenpa. Là tổ Longchenpa là trước thời tổ Tsongkhapa, là các vị học giả ở Tây Tạng trước thời tổ Tsongkhapa, là một phần một bên tư tưởng. Còn bên tư tưởng còn lại chính là tư tưởng của tổ Tsongkhapa.
Lama Tsongkhapa says that we see the tree because of the existence of the tree.
Yeah. Tổ bây giờ là đầu tiên mình nói về tư tưởng của tổ Tsongkhapa trước ạ. Tổ Tsongkhapa nói như thế này, cái cây nó có ở đó cho nên mình thấy nó. Hello.
But the ancient scholar says that we see the tree not because of the tree exists, because our mind is the fully false influence to see the tree, which is not there at all.
Yeah, thì trước thời tổ Tsongkhapa là thời của tư tưởng tổ Longchenpa thì ngài nói như thế này. Cái cây nó không có ở đó đâu. Chị, nhưng mà vì những cái nguyên nhân và cái điều kiện nó khiến cho tâm thức mình thấy những cái điều sai lầm cho nên mình thấy cái cây có ở đó. Chứ cái lý do mình thấy cái cây có đó không phải là vì cái cây nó đang có đó mà do tâm mình đang thấy những cái điều sai lầm.
So, when the moments when you see the tree and when you realize the tree is not existed from the It existed, yet it's not existed from the itself, that moment that you realize the emptiness. That's what Lama Tsongkhapa says.
Dạ, cho nên là vì cái cách hiểu như thế nên tổ Tâm Pháp Ba nói như thế này. Đầu tiên là cái cây nó có ở đó, nhưng mà bây giờ mình xét đến cái bản chất thật sự của cái cây đó như thế nào. Cái cây mình thấy như thế, nhưng mà cái bản chất thật sự của cái cây nó không giống những cái gì mình đang thấy. Nên cái bản chất thật sự của cây á, nó không có nằm ở phía của cái cây. Vì như thế cho nên là cái bản chất thật sự của cây nó không giống những cái gì mình đang thấy về cái cây. Thì nếu mà mình hiểu được điều đó, tức là mình chứng được thánh thông, thì tổ thân thứ ba nói như thế.
When you see the tree, is there the tree or not?
Và khi mà mình thấy một cái cây á, thì đặt ra câu hỏi là ở đằng kia, ở cái chỗ mà mình đang thấy có cái cây đó, thì nó có thật sự một cái cây đó đang ở chỗ đó hay là không?
Namasongkhapa say yes, there is a tree. Ancient scholars say no, there is no tree. You are the just false conception is saying.
Yeah. Thì để trả lời câu hỏi đó thì tổ Tâm Khai Ba nói là có, đằng kia có một cái cây cho nên mình thấy cái cây. Ngài Long Sen Ba trước thời tổ Tâm Khai Ba, Ngài Long Sen Ba nói rằng không, đằng kia không có cái cây, chỉ vì tâm thức mình thấy sai cho nên mình thấy có cái cây.
Because I will explain with the true sides, okay? When you I explain with the true side, then you will know the true side very properly. Then yeah. You can decide whether you think is right or wrong, okay? When you only hear the one side, you will think that the only the truth is only that is the truth.
Dạ, cho nên bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tánh không theo cả hai cái tư tưởng luôn. Để mình biết nhiều tư tưởng, thì khi mà mình hiểu cả hai tư tưởng thì mình sẽ hiểu rõ hơn về tánh không, nó phân biệt giữa những tư tưởng như thế nào. Còn nếu mà mình chỉ học có một chiều, học chỉ có một tư tưởng thôi, thì đôi lúc ở trong cái hệ thống của cái tư tưởng đó, đó mình hiểu nhầm đó, thì mình cũng không biết là mình hiểu nhầm luôn.
When you put the Lama Tsongkhapa, when you put the ancient scholar and ask them to explain the Bodhis, this way of the Bodhisattva life, up to the wisdom chapter, they will talk exactly A to Z same. Now, once you're starting from the wisdom chapter, then their explanation will go very different.
Yeah, ở trong cái bản luận nhập Bồ Tát hạnh này thì từ chương 1 cho đến chương thứ 8 thì tất cả mọi cái tư tưởng sẽ diễn tả, sẽ giải thích y hệt với nhau. Cho đến chương thứ 9 này thì vì nói về chương trí tuệ, nói về tánh không, cho nên quan điểm của tánh không khác nhau rất nhiều, cho nên sẽ có nhiều tư tưởng khác nhau, giải thích khác nhau về chương 9 ở trong nhập Bồ Tát hạnh.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ đến đây không ạ?
Okay, did you understand something or did you understand nothing?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu được gì không hay là không hiểu gì hết?
Yeah. Okay, now that you slowly, that sometimes the emptiness is, okay. So this is the point, because I want to make the, because today's the topic might become a little bit tough, because I'm explaining with the two side, Lama Tsongkhapa view with the ancient, the scholar, the Longchenpa view, two side, that's why you makes a little bit difficult. If I just explain the one side, if you don't know the other side, then you will think that, you will see the only one side of the truth. Have you heard about the story when the blind man, six blind men, when they touched the elephant, one blind man touched the elephant feet, one blind man touched the elephant trunk, and the blind man who touched the elephant trunk thought that, oh, elephant is an animal which is very long. And the blind man, we touched the elephant feet, he thought, oh, elephant is, thought that the elephant is like a trunk, no tree trunk.
Yeah. Thầy sẽ hướng dẫn, thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn mình tấn công về cả của rất là nhiều cái tư tưởng, cho nên mình sẽ thấy được sự khác nhau và những cái lý do tại sao những cái hệ thống tư tưởng đó là giải thích khác nhau về tấn công. Khi mà mình thấy được những cái tư tưởng khác nhau, mình sẽ phân biệt được và mình hiểu nhiều hơn về tấn công. Còn nếu mình chỉ học một cái hệ thống tư tưởng thì có khi mình hiểu, bản thân mình hiểu sai chỗ nào đó, mình cũng không biết được là mình hiểu sai, bởi vì mình không có những cái căn cứ khác nhau, những cái hệ thống tư tưởng đối lập để mà mình so sánh, để tìm ra những cái nguyên nhân sâu sắc hơn. Thầy lấy ví dụ là mình có nghe chuyện thầy bói xem voi thầy bói xem voi là mấy ông thầy bói mù mà sờ sờ con voi rồi diễn tả con voi. Thì mấy ông thầy bói đó không, bởi vì mù cho nên không biết gì về con voi, cho nên mà ông thầy bói sờ cái chân con voi, rồi một ông thầy bói sờ cái ngà con voi, nên cái ông thầy bói mới sờ chân con voi, nó là con voi to đùng như là cái cột nhà, còn cái ông thầy bói mới sờ cái ngà con voi, ngà cong dài lên, nó là con voi rất là cứng và dài, nên nếu mà chỉ học một bên đó thì mình sẽ bị sai lệch.
In the ma, cũng sao tận được cái mình làm, anh đóng lưu chuyện mình đó là con số mình chưa xem gì đó.
Dạ, thầy nói không. Thầy nói là hôm nay chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn thứ hai là tướng là tục đế, tánh là chân đế, hai chân lý này gọi là nhị đế. Chân đế không là đối tượng của tâm, vì tâm ứng với cảnh hiện tục đế. Đây là đoạn phân biệt giữa chân đế và tục đế.
Okay, now I will tell you the one most important advice, okay?
Dạ, bây giờ thầy sẽ cho mình cái lời khuyên quan trọng nhất.
When you read this wisdom chapter, listen to what I teach.
Dạ, khi mà chúng ta đọc mà về chương trí tuệ này và nghe thầy giảng.
When you feel very difficult to understand.
Dạ, nếu mà lúc nào mình cảm thấy khó hiểu quá.
What you have to do?
Dạ, thì mình sẽ phải làm gì ạ?
Close the book and leave aside, don't leave happy, okay?
Dạ, thì mình khi mà mình cảm thấy khó không hiểu được thì thôi đóng sách lại bỏ qua một bên rồi mình cứ sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
I always tell the people, whenever you read the sutra, when you feel not happy, just close the sutra, don't read it. Why you're torturing yourself?
Dạ, thầy vẫn thường hay nói với mọi người đó là khi mà mình đọc kinh á mà cảm thấy khó quá mà bây giờ chán quá mình không có hứng khởi để mà đọc nữa rồi cứ gò ép bản thân mình ngồi đó đọc làm gì trong khi mình lại không vui. Thôi cất kinh để qua bên rồi mình cứ sống miễn sao vui thôi.
Then the one, you know the Geshe-ma, one of the nun, she studied in the Tibetan Buddhist very highest degree. Then she, one time she told me, I was doing the daily prayer, very long prayer, nearly 20 years. Now should I close that and not read that?
Có một sư cô đã học Phật giáo Tây Tạng rất là lâu rồi, gần 20 năm học rất là giỏi. Hỏi thầy đó là sư cô đó học nhiều với lại mỗi ngày tụng kinh á rất là lâu à, cái phần tụng kinh rất là dài và cảm thấy rất là cực. Hỏi thầy là bây giờ tụng kinh nhiều cực quá có nên đóng sách lại bỏ qua một bên rồi phải làm gì tiếp?
Then I also, yeah. Even you go for the 20 years carrying it, you're not happy doing all these years reading it, just close it. Stop it, reading it.
Dạ, thì thầy cũng nói với sư cô là nếu mà suốt 20 năm mà cứ có thực hành mà tụng kinh dài mà mình cảm thấy không có thật sự an hỷ, không có thật sự an lạc với những gì mà mình đang thực hành đó, thì thật ra là mình nên ngừng những cái việc thực hành đó lại và mình tìm cái việc nào mà khiến cho mình được hoan hỷ và được an lạc.
Okay, so I was telling that I'm the thing that okay, when you're reading the wisdom chapter, very difficult and close the book, okay? Just be happy, okay?
Dạ, cho nên thầy nói là nếu mà mình học chương trí tuệ này mà mình cảm thấy khó quá, không hiểu được và cảm thấy cực quá thì thôi, đóng sách bỏ lại. Mình làm gì mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui là được.
I think I told you before, playing the football may brings you closer to the Buddhahood than reading the Buddha Sutra.
Dạ, mấy lần trước thầy có kể câu chuyện cái đội bóng đá trong tu viện của thầy. Chắc là thầy cũng có nói với lớp mình là có lẽ chơi bóng đá thì sẽ dễ thành Phật hơn là ngồi học kinh điển.
Okay, so that thing, okay. So once the moment that when you understand that the, what I'm talking, then you are very close to the practice, the emptiness, okay.
Dạ, nhưng mà đến lúc nào mà mình cảm thấy mình có hiểu được một ít về những gì mà thầy đang giải thích về tánh không ạ, và cảm thấy mình có chạm được đến cái khái niệm về tánh không và hiểu được đôi chút đó, lúc đó mình gần đến với lại những cái trí tuệ chứng tánh không rồi.
So that nun, she was doing 20 years reciting the long prayers, just like he's just doing it because of the such under the tremendous of the force. No, she was forcing herself. Because you know, I'm doing this so many years, I have to do it. There's no joy of the doing, no devotion on it, no faith on the doing the all those the prayers. She was just doing that.
Yeah, sư cô vừa rồi thầy kể câu chuyện nói với thầy là suốt 20 năm phải tụng kinh á, tại vì sống trong một cái môi trường sư cô phải những cái việc đó là sư cô phải làm theo mọi người, rồi trong những cái phần lễ rồi tụng kinh dài lại không có hứng thú, không có ở trong cái lúc tụng kinh đó là tụng để cho qua thời rồi lại không có tính tâm vân, thì những cái việc làm mà mình cảm thấy không có hoan hỷ, không có an lạc, nó sẽ không có công hiệu.
Normally in the monastery they used to this one saying, oh, if you study and the Dhamma, if you don't understand even in this life, you may understand in the next life. I totally disagree like this idea.
Có trong một vài tu viện á, họ có nói với lại học trò đó là bây giờ học tuy là khó không hiểu thôi để từ từ rồi đời sau sẽ hiểu, đời sau sẽ biết nhiều hơn. Thì thầy nói là thầy hoàn toàn không có đồng ý với lại cái quan điểm đó.
Once you cannot understand in this life, what can you understand in the next life? Nothing. In this life you don't understand, next life is more difficult.
Dạ, thì thầy nghĩ đó là bây giờ mình đọc hoặc là mình học điều gì đó mà ngay cả đời này mình có điều kiện đọc và học nó mình còn không hiểu nữa, thì đời sau có chắc là mình có được những cái điều kiện đó để hiểu hay không, làm sao mình nói chắc được chuyện đó. Nên cái chuyện đời này đã không hiểu rồi thì đời sau nó sẽ còn khó hơn nữa chứ không có dễ hơn đâu.
Okay, Now read the Bodhisattva Avatara Wisdom chapter, okay? And listen my teaching. If you find very difficult, just close the book. Moment when you close the book, then you think that you are the really following the my instruction very properly, okay? If you still dare not to close the book, but even you don't understand, if you dare not to close the book, still you need a little bit more courage to practice the Dharma.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà chúng ta đọc cái phần tánh không ở chương trí tuệ này, nếu mà mình không hiểu thì mình có thể mình xếp sắp lại rồi mình làm cái thực hành cái gì mà nó sẽ vui hơn và an lạc và hoan hỷ hơn nha. Nếu mà tới lúc đó mà mình cố gắng nhiều mà cảm thấy cực quá, vẫn không hiểu nhưng mà mình vẫn còn ráng để mà mình cứ mở mình đọc hoài cho dù mình không có cảm thấy an lạc, không cảm thấy vui gì hết á, thì lúc đó mình phải tự nhủ với lại bản thân mình là mình cần có thêm nhiều động lực để còn thực hành pháp hơn nữa.
Okay, now that today I will say the small prayer.
Dạ, hôm nay thầy sẽ có một phần tụng kinh ngắn.
And the prayers, and this time the master Thinyathan, he passed away, so mainly the pray for him. Yeah.
Dạ, vừa rồi thì thầy Nhất Hạnh đã viên tịch, cho nên là hôm nay thầy sẽ có một phần tụng kinh để hồi hướng và cầu nguyện đến thầy Nhất Hạnh.
Okay, then pray for the all the Buddhas and the Bodhisattvas.
Dạ, và chúng ta hãy cùng cầu nguyện đến với mọi Đức Phật và đến với mọi vị Bồ Tát.
Also then the today the include the prayer also for the Thich Quang Duc.
Dạ, và chúng ta cũng ở trong cái phần cầu nguyện này, chúng ta cũng hướng tâm mình đến với Bồ Tát Thích Quảng Đức ở Việt Nam của mình.
Thich Quang Duc, I think the many, you know, the Thich. So the prayer for that, and now I'll read the Buddha's the Pancabhamita Sutra.
À, bây giờ thì thầy sẽ đọc một phần kinh trong kinh Bát Nhã để cầu nguyện. Thì thầy nói là mình hãy hướng tâm mình cầu nguyện đến với thầy Thích Nhất Hạnh cùng với lại Bồ Tát Thích Quảng Đức. Bồ Thích Quảng Đức chắc là người ai cũng biết được Bồ Tát Thích Quảng Đức. Dạ, chúng ta hôm nay thì cầu nguyện chúng ta hãy hướng tâm về thầy Thích Nhất Hạnh cùng với lại Bồ Tát Thích Quảng Đức, và chúng ta cũng hãy hướng tâm đến với tất cả các vị Phật và các vị Bồ Tát.
And the prayer that may all the other wishes of the Dharma, they are as the wishes of the Buddha Dharma, may prevail the all over the world, and may the Buddha Dharma remain this world until the samsara end, as the wish, okay, may comes true.
Dạ, và chúng ta hãy cùng cầu nguyện rằng với mọi công hạnh của các vị thầy và các vị Bồ Tát như thế thì Phật Pháp sẽ được trường tồn ở thế giới và sẽ mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh cho đến khi nào luân hồi chấm dứt.
Nhiệt thuyền nó nhắm đồ xong giờ thầy đã biết rồi, mẹ 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 Okay. Thank you.
Dạ thầy ạ. Dạ hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy gọi là cảm ơn đến lớp học mình.
Come on, come on. Handcuff lie, handcuff lie.